thường là khi mà sĩ chụp hình đó thì sĩ thường chọn góc nhỏ trước,
Ừ.
bởi vì góc nhỏ nó là thường nó rất là dễ kiểm soát về ánh sáng, về cách sắp đặt đồ đạc trong không gian nội thất. À, tại vì mới đầu vô á, mình chụp cái góc góc lớn á, thì nó sẽ rất là khó cho mình kiểm soát, và đôi khi mình cũng chưa có hòa nhập được với cái không gian đó và chưa biết khai thác nó như thế nào. Thì cái kinh nghiệm của anh là anh chia sẻ với mọi người là nên chụp góc nhỏ trước, có cảm hứng đi hết công trình. Vì các cụ ta thường nói là câu là dễ làm trước khó làm sau, thì anh cũng như vậy thôi.
Chào mừng các bạn đang đến với podcast Blueprint. Đây là một chương trình sẽ mang đến cho chúng ta những nhân vật, góc nhìn liên quan đến kiến trúc, nội thất và công việc sáng tạo không gian. Và mình là Ngọc Nguyễn sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình này. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Đỗ Sĩ, nhiếp ảnh gia về kiến trúc, nội thất. Anh đã từng tham gia với lại các tạp chí nổi tiếng và uy tín tại Việt Nam về chuyên ngành. Và anh cũng góp phần trong các dự án cho Ngọc và đồng nghiệp. Thì cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Sĩ.
Chào Ngọc, chào khán giả của Blueprint số này.
Vậy thì anh sẽ thường bắt đầu một ngày như thế nào để anh làm cho cái ngày đó của anh nó rất là tràn trề năng lượng?
Thì bình thường thì một ngày bình thường thì anh thường dậy anh đọc báo chăm thú cưng, cái được không? Trả lời được vậy được
Dạ
không?
được, dạ được.
À, anh chăm thú cưng tại vì anh rất là thích nuôi 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 chó.
Dạ.
Có những ngày nghỉ cuối tuần thì anh thường dẫn vợ con đi chơi, tại
Dạ.
vì anh cũng mới có em bé và nó cũng rất là quấn quấn anh.
Dạ.
À, thì đó là một cái trong cái cách mà anh giảm stress công việc, lấy lại
Đúng,
năng lượng.
dạ đúng. Tại vì fan cứng Facebook của anh Sĩ là em. Tại vì ngoài thả hình công trình triệu view, triệu like thì em thả hình em bé liên tục, thả tim đấy.
Ai có ơn Ngọc nhỉ.
Vì anh có nhắc đến câu chuyện là anh có đọc báo, tức là anh quan tâm đến câu chuyện là thu thập thông tin và mình muốn biết cái đời sống xung quanh cũng như là cái tình hình của thế giới, của nước nhà nó diễn ra để mình cảm giác là lúc nào mình cũng nắm bắt được cái vòng xoay với lại cái vận hành, hay là anh đơn giản nó chỉ là một thói quen thôi?
À, thì ở đây đơn giản là một cái thói quen của anh, thì nó cũng như Ngọc nói là anh cũng cần phải biết được thông tin đó, cái cuộc sống hàng ngày của mình nó diễn ra như thế nào. Tức là đó cũng là một cái cách mà gọi là để
Khi vào công việc mình có cái mình chia sẻ, mình nói
đúng
chuyện
rồi đúng
đề
rồi
tài,
đúng rồi
đúng
khi
rồi.
nào đề vào công việc. Thứ hai nữa là cái vốn sống của mình á, nó cần phải được quan sát và tích trữ nhiều. Thì nó cũng sẽ có những cái gọi là tốt cho công việc của anh.
Dạ vâng. Thì về cái phong cách cũng như là cái cá tính trong tất cả các sản phẩm của anh Sĩ thì mình sẽ không hỏi là tại sao anh tạo ra cái phong cách đó, hay là anh có cái màu sắc gì đặc biệt. Thì bởi vì là những cái sản phẩm của anh Sĩ làm thì mọi người hiện tại tính đến thời điểm bây giờ là mọi người cũng cũng nắm bắt cũng như là hiểu được cái tín hiệu mà anh phát ra trong từng cái sản phẩm đó. Vậy thì em muốn hỏi là anh đến thời điểm bây giờ thì có cái đoạn chuyển nào trong cái sự nghiệp để anh xác định được là ngày hôm nay cái công việc làm nhiếp ảnh gia kiến trúc nội thất là công việc anh lựa chọn và anh sẽ đi tiếp với nó trong cái khoảng thời gian tới?
Thì bây giờ là anh sẽ nói về cái quá trình của anh đúng
Đúng
không?
rồi.
Anh xin chia sẻ là trước đây thì anh có chụp về sản phẩm, chụp là về tĩnh vật. Anh có một cái cơ hội, một cái lời đề nghị từ El Decor thực hiện các cái bộ ảnh về sản phẩm nội thất trong studio. Thì đó cũng là một cái chuyên môn của anh về chụp sản phẩm trước đây, thì anh sẽ nhận lời. Sau các dự án đó thì anh cũng có El Decor cũng có tạo cho anh nhiều cái cơ hội để chụp các công trình nhà ở. Thì trong cái quá trình mà cộng tác với El Decor thì anh nhận thấy là cái sở thích của mình đó, nó rõ ràng hơn, và cái định hướng nhiếp ảnh của anh sau này đó, nó cũng rõ ràng hơn. Thành ra là từ lúc đó anh nghĩ là mình sẽ chuyển chuyển luôn qua chụp nội thất kiến trúc, chứ không có tham gia các cái dự án về chụp tĩnh vật nữa. Thì cái câu chuyện về 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 nội thất của anh đó, nó bắt đầu từ đó. Nhưng mà như anh nghĩ là khoảng tầm 3 đến 4 năm
Dạ
rồi.
vâng. Nói chung là mình dùng từ là có đoạn chuyển, nhưng mà thật ra về cái base, về cái con đường học vấn nó cũng đã có sự chuẩn bị trước đó rồi. Như em tìm hiểu á thì nếu không lầm là anh là thủ khoa đầu ra của Đại học Sân khấu Điện ảnh trong ngành là nhiếp ảnh, đúng không?
À đúng rồi, đúng
Thì
rồi.
em nghĩ là mọi thứ nó đi từ đam mê và cái định hướng có sẵn, chỉ là trong quá trình mình thực hành nghề là mình mới bắt đầu mình thử rất là nhiều, xong rồi mình mới biết biết là mỗi cái nó có bổ sung cho nhau, và anh tiếp tục đi tiếp với câu chuyện làm về chụp ảnh không gian.
Cùng chặng đường 48 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Viclacera, công ty cổ phần, là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất tại Việt Nam với hơn 40 đơn vị thành viên. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về vật liệu xây dựng, bền vững và chất lượng cao, đồng thời là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
Thì em muốn hỏi là vẫn là câu chuyện về màu sắc cá tính của một người vậy, nắm bắt khoảnh khắc kiến trúc nội thất, thì anh nghĩ cái đó nó có phải là bản thân mình cũng phải tự tạo cái cá tính trong cái nước ảnh đó không, hay là cái cá tính đó nó là cái thành phần đi sau những cái sản phẩm kiến trúc nội thất đã được làm sẵn và anh là chỉ là người nắm bắt lại khoảnh khắc đó?
Anh luôn muốn tạo ra những cái hình ảnh nó đẹp.
Yeah.
Đẹp và nữa là nó có cảm xúc. Thì trước khi mà anh nhận lời tham gia một cái công trình đó, thì thường anh sẽ coi trước cái, yeah, cái hình thực tế có thể khách hàng gửi cho anh, thì anh coi là nếu mà phù hợp thì anh sẽ nhận.
Yeah.
Rồi là trước khi bắt đầu chụp hình một cái dự án thì thường anh sẽ coi trước không gian nó như thế nào,
và mình scan từ trên xuống.
Đúng rồi, chính xác. Thì
yeah,
sau đó mình mới bắt đầu chụp. Và mình cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu và cái cảm xúc của mình á, cái chỗ nào á nó được nhiều nhất thì mình sẽ khai thác cái nó trước.
Yeah.
Tại vì thứ nhất là có cảm xúc thì mình sẽ dễ chụp đẹp, và các bạn trong team của anh á thì cũng sẽ có cảm hứng hơn.
Yeah.
Thì cái định hướng cho một cái nhà đó sẽ là bắt đầu từ cái hình đó, từ
yeah,
mood and tone về ánh sáng.
Yeah.
Rồi và cũng tiếp lời Ngọc luôn đó là vì mong muốn là tạo ra những hình đẹp á, đôi khi anh sẽ cũng có những cái phương tiện kỹ thuật.
Yeah.
Để thể hiện cái hình như nó đẹp hơn, ví dụ như là các cái thiết bị ánh sáng.
Yeah.
Thì có một điều là ánh sáng tự nhiên, phong cách như bản của anh là chụp với ánh sáng tự nhiên, thì đôi khi có những cái trường hợp là ánh sáng tự nhiên nó không đẹp,
không đủ mạnh
đó, thì mình sẽ phải có những cái kỹ thuật để yeah, mình làm cho nó đẹp hơn.
Yeah.
Thì sĩ cũng chia sẻ với mọi người là thường là khi mà sĩ chụp hình đó thì sĩ thường chọn góc nhỏ trước.
Ừ.
Yeah. Vì góc nhỏ nó là thường nó rất là dễ kiểm soát về ánh sáng, về cách sắp đặt đồ đạc trong không gian nội thất. Thì các bạn trong team của anh cũng rất là hoan nghênh cái cách làm việc như vậy. Tại vì mới đầu vô mình chụp cái góc lớn á,
yeah,
thì nó sẽ rất là khó cho mình kiểm soát, và đôi khi mình cũng chưa có hòa nhập được với cái không gian đó và chưa, yeah, biết khai thác nó như thế nào. Thì cái kinh nghiệm của anh là anh chia sẻ với mọi người là nên chụp góc nhỏ trước, vì nó sẽ rất là dễ cho các,
yeah,
bạn có cảm hứng đi hết công trình. Vì các cụ ta thường nói là câu là dễ làm trước khó làm sau, thì anh cũng như vậy thôi.
Dạ.
Okay.
Em thấy cái công thức và lại cái kịch bản khi mà mình bắt đầu một cái dự án làm như vậy là đúng. Bởi vì là thật sự là trong quá trình khi mà làm design mà bây giờ mình can thiệp nó bằng những cái góc camera trong quá trình mình chạy hình 3D á, bản thân khi mà mình đặt camera chạy hình 3D mình cũng đã phải tưởng tượng những cái view, mình dùng từ là view ăn tiền á, thì bản thân là lúc mà đi chụp hình á thì em cũng rất mong là cái kịch bản của cái việc mà một tấm hình chụp thực tế nó gần đâu đó những cái góc mà mình đã tưởng tượng được ngay từ đầu. Thì mình phải đối thoại với lại anh photographer để cùng nhau đạt được cái hiệu ứng đó. Thì em thấy câu chuyện đó hoàn toàn chính xác. Em cũng được anh Sĩ chụp, cũng là mỗi biên độ nó cũng không nhiều, nhưng mà nhìn thấy cái quá trình thay đổi về cái cách thức mình tiếp cận một cái dự án, cái phong cách đó tại thời điểm đó, cũng như là em nhìn được cái cách anh bắt đầu thay đổi, cũng như là anh thể nghiệm nhiều cái công thức trong quá trình chụp ảnh. Thì em có quan sát và em thấy đúng, thật sự là không thấy khi nào anh bị cũ, luôn luôn mới. Anh có ngại khi mà mọi người nhận định về mình là Đỗ Sĩ là một nhiếp ảnh gia có màu sắc rất đặc biệt và rất đặc trưng, hay anh thích mọi người nhận định anh là cái cách của Sĩ nó rất là mới trong từng cái thể loại công trình, để cảm giác là không bao giờ người ta bắt được bài của anh chụp, thì anh thích được gọi tên và được hiểu như thế nào?
Thì anh thì anh thích người ta nghĩ đến là cái câu thứ hai mà Ngọc nói.
Yeah.
Tại vì thực ra là mỗi một công trình có mỗi một kiến trúc sư thì nó đều có một cái màu sắc khác, thành ra mình phải chụp nó không thể công trình nào cũng giống nhau được.
Yeah.
À, thực ra bản thân anh đến cái thời điểm này đi làm, cái thời gian, cái tuổi nghề của chụp nội thất của anh đó, thì mới chỉ nó có 3 đến 4 năm thôi. Chưa gọi là đến lúc mà mình phải dừng lại, tức là mình phải luôn luôn thay đổi, thử nghiệm nhiều các cái cách tiếp cận khác nhau. Thì anh là người không có ngại cái chuyện thử nghiệm. Thì thành ra ở mỗi một công trình anh cần luôn luôn có một cái khoảng thời gian khoảng tầm 15-20 phút gì đó anh thử nghiệm cái cách tiếp cận với công trình theo các những cách khác nhau, và mình sẽ chọn lọc ra. Thì nếu mà mình thấy là các công trình này đi với một cái màu sắc này, một cái ánh sáng này, ánh sáng ở mức cái độ này, tối như thế này, thì anh thấy hợp thì anh trao đổi với kiến trúc sư, các bạn thiết kế, thì các bạn đồng ý thì thế đấy là mình theo thôi. Thì anh cũng rất là luôn muốn rằng là mỗi một bộ ảnh của anh nó có một cái màu sắc khác.
Bản thân cái việc như em nói là nhiếp ảnh gia là người đi bắt lại khoảnh khắc và lưu giữ lại trong toàn bộ quá trình cống hiến của kiến trúc sư, nhà thiết kế cùng với cái sự kỳ vọng của chủ đầu tư. Thì họ đã dành ra thời gian cũng như tiền bạc công sức, con số nó rất là lớn, cũng như là thời gian nó cũng rất là khủng khiếp, chỉ để làm mọi thứ cho kiến trúc sư, cho nhiếp ảnh gia chụp hình. Thì em nghĩ là lựa chọn một nhiếp ảnh gia chất lượng, lựa chọn một người có thể hiểu được tất cả những cái kỳ vọng trong dự án, là việc mình tự thay đổi để mình biến hóa cho phù hợp với dự án, đó là việc nên làm, đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ, em nghĩ là ngày xưa á, cái công việc là nhiếp ảnh công trình á, nó không được đề cao nhiều đâu, bởi vì cứ xong là xong. End user họ vào, họ hưởng thụ xong là xong. Nhưng mà bây giờ các ngành kiến trúc cũng như nội thất bắt đầu được mọi người ghi nhận rồi, thì để cho mọi người ghi nhận sâu sắc hơn, đúng đắn hơn, phải nhờ nhiếp ảnh gia. Vậy thì em muốn hỏi là ngoài cái công việc là mình sẽ có những cái quyết định để mình lựa chọn một cái công việc phù hợp, thì đâu đó em muốn biết là cái nguồn cảm hứng để cho anh cảm giác yêu cái nghề này á, với lại anh yêu những cái khoảnh khắc mà anh đang bắt á, thường nó đến từ đâu? Ngoài vấn đề làm kinh tế.
thì anh có một cái suy nghĩ là chỉ muốn chụp hình cho nó đẹp thôi, thì đó cũng là một cái phần thôi thúc của anh. Còn cảm hứng á, thì thực ra là anh là người rất thích coi hình trên các cái tạp chí và các cái báo. Thực ra mình làm nghề này á, thì anh nghĩ là các bạn lên trau dồi cái thẩm mỹ của mình thông qua các cái kênh tư liệu đó. Tức là nó rất là vô hình, khi nó nạp kiến thức của mình á, nó nạp vô nào mình không hay. Nó rất là vô hình, và đến một cái khoảnh khắc nào đó ở cái công trình nó sẽ xảy ra, là những cái vô hình đó nó sẽ trở lên rất là rõ ràng. Tức là những cái kiến thức nó vô hình nó thẩm thấu vô trong người á. Khi mà mình ra công trình thực tế á, nó tự nhiên nó hiện ra, nó rất là rõ ràng. Mình cứ đó giống như là một nguồn tư liệu mà anh thường hay coi để lấy cảm hứng. Còn cái điều thứ hai là anh rất là thích coi phim. Anh rất là thích cái cách mà những cái người làm phim mà tạo ra những khung hình với cái ánh sáng á, mà màu sắc. Thì anh rất là muốn là đưa cái cảm giác của điện ảnh trong những cái khung hình của mình. Thì thực ra anh cũng đang thử nghiệm cái đó. Có một bạn thiết kế trẻ mà anh cũng rất là mến, thì cũng đã cộng tác với anh trong hai cái dự án để tạo ra những cái khung hình nó rất là phim. Nhưng mà thì anh cũng chia sẻ luôn, đó là anh chụp cho Okio Thảo Điền và Emme của Red Fire Studio thiết kế.
Sẵn luôn thì em muốn hỏi là cái câu chữ về cảm giác điện ảnh á, nó có phải là một định nghĩa trong một phong cách chụp hình không? Nó có thể, hay là do anh đang muốn truyền tải cái cảm hứng trong điện ảnh vào cái style anh đang chụp?
Thực ra anh hiểu ý Ngọc, là anh chỉ muốn là thay đổi mình một chút thôi. Anh muốn rằng là nó có những cái feeling khác. Anh muốn có những cách nó tiếp cận khác. Dĩ nhiên không phải công trình nào mình cũng có thể đưa cái cảm giác điện ảnh vào được. Nó tùy những cái công trình. Thì hai công trình của Red Fire mà anh tham gia thì nó rất là có cái màu sắc của điện ảnh, và anh nghĩ nó rất là hợp. Thì anh sử dụng cái cách tiếp cận đó để tạo ra những cái hình ảnh nó mang nhiều màu sắc của điện ảnh.
Cái thời điểm mà cái Okio Thảo Điền vừa ra mắt, em cũng rất là hứng thú với lại cái cách tiếp cận về cái kiểu chụp ảnh, cũng như là về cái style thiết kế của Trực thì không bàn tới rồi. Cái ngôn ngữ thiết kế rất là rõ ràng, nhưng mà cái cách mà chọn để lưu lại cái style của cái phong cách đó thì thật sự là em không dám nói là nó sớm hay nó muộn, nhưng là nó cũng là tiên phong tại cái thời điểm đó. cái công việc nhiếp ảnh á, thì lúc nào mình cũng sẽ là câu chuyện của một ekip. Nhưng mà một ekip ở đây nó không phải là câu chuyện là các bạn đi đến để đỡ đần cho anh để anh chụp hình, nhưng mà giống như trong tất cả các bộ ảnh mà em có tham gia cùng để anh chụp lại cho công trình á, hoặc là em quan sát, thì em không thấy lúc nào mình ít hơn 3 người. Thì ekip ở đây được hiểu là một cái thành phẩm của một cái sản phẩm teamwork, hay là nó chỉ đơn giản là một sản phẩm cá nhân nhờ sự hỗ trợ của đồng đội?
Thì anh cũng chia sẻ với Ngọc luôn, đây là một cái thành phẩm của teamwork.
Yeah.
Thì trước đây anh có làm về quảng cáo, chụp sản phẩm nhiều á, thì các cái sản phẩm đó nó rất là đề cao tính teamwork trong đó. Thì anh cũng đưa cái quy trình làm việc đó qua chụp nội thất. Công việc của photographer chỉ là nó là công việc là đặt góc, chọn ánh sáng hoặc làm ánh sáng cho nó đẹp. Còn các cái công việc về trang trí, về decor, về stylist thì anh nghĩ là mình có thể làm một hai hình thì được thôi, chứ còn nguyên một cái dự án xuyên suốt kéo dài một ngày mình sẽ rất là mệt. Thành ra anh sẽ chia ra và sẽ tìm các bạn cộng tác phù hợp với anh để thực hiện các cái dự án hình ảnh đó. Thì cũng rất là may mắn cho anh là team của anh làm việc rất là hiệu quả, bạn stylist rất là hợp với anh, và các bạn trợ lý cũng giúp đỡ anh được rất là nhiều. Thì khi mình có được nhiều người phụ việc của mình á, hỗ trợ mình trong công việc, thì anh nghĩ là mình sẽ feeling hơn, cảm xúc của mình nó sẽ tốt hơn, mình không có bị áp lực về tinh thần, về sức khỏe.
Em hiểu. Trong thời gian mà các bạn mà setup góc thì mình có thể bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn và mình ngẫm sâu hơn là mình phải làm gì tiếp tục.
Đúng rồi.
Đỡ hơn là mình đang làm rất là nhiều thứ.
Đúng rồi.
Một bàn tay không vỗ thành tiếng. Đúng không anh?
Đúng rồi.
Cái thời điểm hiện tại nè, anh đang có cái công trình nào mà anh đang cảm giác là anh yêu thích nhất không?
À có chứ. Trong khoảng thời gian gần đây thì anh yêu thích nhất là quán cà phê Okio tự do của Sài Gòn Nha thiết kế. Thì anh thích cái chiều sâu thiết kế trong không gian. Cái này thì mình không cần phải nói quá nhiều. Thì mọi người đều đã biết đến Sài Gòn Nha. Thì anh vô đấy không gian anh cứ chụp thôi à. Thực ra đôi khi anh không có để ý nhiều đâu. Thì đó là anh nghĩ cái cảm xúc của mình nó dẫn dắt mình như vậy. Ngọc có hỏi anh thì anh cũng trả lời luôn là như vậy. Chứ anh không biết nó giải thích nó bằng cái ngôn từ rất là cụ thể.
Vậy thì em muốn hỏi là có cái công trình nào mà anh cho là nó khoai, nó khó ăn, nó cực, nó vất vả, nhưng mà cuối cùng cái thành quả nó ngoài sức mong đợi?
Thực ra đây không phải là một cái công trình, mà đây là một cái dự án chụp catalog cho một cái thương hiệu nội thất mà anh cũng rất là yêu thích, đó là thương hiệu District A. Thì anh sẽ chia sẻ với quá trình khi anh làm thực hiện cái dự án này á. Tức là lúc bắt đầu anh nhận cái dự án này, tức là anh cũng mới chân nước chân ráo bước vào cái nghề chụp ảnh nội thất này thôi, không có nhiều kinh nghiệm. Anh có thực hiện cái dự án này thì cái buổi đầu chụp thử á, thì nó đã bị fail, khách hàng với anh không có tìm được tiếng nói chung. Thì sau cái đêm đó thì anh về anh mới coi lại các cái kiến thức về nội thất của mình nó đã đủ chưa, tức là anh cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì sau qua cái ngày thứ hai, cái buổi chụp chính thức nó vẫn diễn ra, tại vì lúc đó là mình không có giờ được nữa. Thì anh với đề xuất với khách hàng là thôi cứ để cho anh tự do. Cũng rất là may là khách hàng hiểu được cái chuyện đó, thì khách hàng cho anh cái sự tự do, thì cái buổi chụp hình nó diễn ra rất là suôn sẻ. Mặc dù là cái quá trình thực hiện nó anh nghĩ nó cũng không có tiện kể ra đây, nhưng mà nó rất là
trần ai gian nan.
Nó cũng rất là trần ai gian nan, tại vì cái sản phẩm digital như thế nào á, thì các bạn sẽ hiểu rằng là cái hình ảnh đó, nó sẽ phải tương xứng với nó rất là cầu kỳ, nó rất là tỉ mỉ. Thì đó, thì anh cũng chia sẻ, nhưng mà cái dự án đó thì sao theo khi anh được biết là khách hàng cũng rất là hài lòng, và bản thân anh cũng có được một bộ ảnh để làm vốn cũng rất là đẹp.
Portfolio xịn đúng không? Có một câu hỏi gửi đến chương trình, đó là từ một fan hâm mộ của anh đến từ ekip. Anh Sĩ ơi, làm sao để con đường đi của các bạn có thể bước trong gai và có thể là màu hồng và có thể có được portfolio đẹp cũng như là khách hàng nhiều như anh. Anh khách hàng rất là nhiều, waiting list rất là nhiều, em biết. Vậy thì anh có thể trả lời cái câu hỏi của bạn trẻ trong ekip về việc làm sao để cho công việc của các bạn cảm giác được thăng hoa nhiều hơn và được nhiều người biết đến hơn?
Thực ra anh cũng chia sẻ luôn, đó là trước mắt là cái sản phẩm mình làm ra nó phải đẹp trước.
Dạ.
Nó phải được khách hàng đón nhận. Chứ là tức là làm sáng tạo với anh không có đề cao cái sự trình bày. Tức là anh là người không có giỏi trình bày nhiều thứ. Thành ra thì anh cũng chỉ có làm tốt cái công việc của mình thôi.
Dạ.
Là hình ảnh là nó phải đẹp. Rồi khi mà em có những cái đó, khách hàng họ sẽ tự nhiên họ sẽ đến.
Dạ, ok. Vậy em có thể hiểu là câu trả lời sẽ là muốn biết được như thế nào thì quan sát anh nhiều hơn, và sau đó là cố gắng coi điện ảnh để, hoặc là mình đọc tin tức nhiều hơn để mình có thêm nhiều vốn sống, mình có thêm nhiều tư liệu, đến khi cơ hội đến mình sẽ từ những cái đó mình bộc phát ra và mình sẽ biến nó thành cái thế mạnh. Dạ. Em tin chắc là thông qua chương trình này thì các bạn cũng đang rất là mong muốn có được một cái chia sẻ của anh về một lời động viên cũng như là những cái khích lệ. Nếu như các bạn có một niềm yêu thích về nhiếp ảnh mà các bạn chưa có tham gia hoặc là học tập ra những cái trường lớp bài bản, mà các bạn biết rõ là mình có yêu thích cái công việc này, thì có những cái tip hay là những cái cách thức cũng như là sách báo hay là tư liệu gì để các bạn có thể học hỏi và tự lập từ đó, thì anh có thể chia sẻ thông qua chương trình và em có thể dẫn link được.
Thực ra thì anh cũng chia sẻ cho các bạn là những bạn mới bắt đầu đến với nhiếp ảnh á, thì thế là các bạn chịu khó tham khảo các nguồn tư liệu về những phong cách nhiếp ảnh mà các bạn yêu thích. Ví dụ là các bạn yêu thích các bạn có thể yêu thích chụp người thì các bạn sẽ yêu thích cái cách chụp hình của các photographer nào, chụp ảnh nội thất kiến trúc thì các bạn thích các photographer nào, các bạn cứ thế mà các bạn theo dõi và follow họ thôi. Đó là cái đó là một trong những cách mà nâng cao cái gu thẩm mỹ của các bạn. Cái việc khó khăn cho những bạn mới bắt đầu á, thì các bạn luôn nghĩ đó là vấn đề thiết bị. Thực ra với anh chụp đến thời điểm này, thiết bị chỉ là một phần nhỏ thôi, nó chỉ là một công cụ và là cái phương tiện để cho mình thực hiện hình ảnh thôi. Thì các bạn có thể mua cho mình một cái điện thoại smartphone, chụp hình tốt chút xíu cũng được, và các bạn cứ tập chụp đi.
Thì mình bắt cảm xúc trước,
đúng rồi, chính xác. Mình bắt cảm xúc trước, mình bắt bố cục khung hình trước, ánh sáng như thế nào trước. Thì khi mà các bạn thấy rằng là cái công việc chụp ảnh đó, nó rất là thú vị, và các bạn nghĩ đến cái việc kiếm tiền từ nó, và bắt đầu các bạn sẽ đầu tư những cái thiết bị bình thường trước, không cần thiết phải mua một cái dàn máy rất là đắt tiền. Tức là bản thân anh đến thời điểm này đi chụp cho những khách hàng cũng rất là lớn, nhưng mà anh sử dụng những cái máy rất là bình thường và những cái lens rất là bình thường. Anh cũng có sử dụng những cái lens đắt tiền, nhưng mà thực ra nó không có giúp cho anh nó không giúp cho công việc của anh tốt hơn, mà thực ra nó làm cho anh rất là mệt mỏi vì nó rất là nặng và rất là đồ sộ cho mỗi lần di chuyển. Cho nên là cuối cùng là anh là chuyển những cái dùng những cái thiết bị nó linh động hơn, và những cái thiết bị đó thực ra nó không có đắt. Thì đó cũng là một cái chia sẻ của anh về mặt thiết bị. Còn anh vẫn muốn mọi người là nâng cao gu thẩm mỹ nhiều hơn thông qua sách báo, làm sao để nạp vào bên và trong mình lúc nào không hay, nhưng mà rất là tự nhiên, và đến khi mình đi chụp hình đó, thì mọi thứ nó rất là rõ ràng. Thì cảm ơn Ngọc. Thì trước khi nói lời tạm biệt các bạn, thì anh cũng chia sẻ với cho những bạn mà bắt đầu đến với công việc chụp hình nội thất là các bạn cứ tự tin, mạnh dạn và kiên trì với cái đam mê của mình, rồi cái đường đi nó sẽ rõ ràng hơn. Một ngày nào đó thì các bạn sẽ hưởng cái thành quả từ cái việc kiên trì đó, giống như anh cũng vậy. Không phải là mua máy cái chụp đẹp luôn được, không phải nha các bạn. Chúng ta phải kiên trì đó.
Nếu như có một cái dự án chụp ảnh mà không bị chi phối bởi yếu tố ngân sách, không bị chi phối bởi yếu tố trần tường sàn, vị trí địa lý, thì anh ước cái không gian nó sẽ như thế nào để anh cho là cảm xúc của anh nó đủ đầy nhất, thì anh có thể vẽ tại đây và dành tặng cho chương trình. Em xin mời anh ạ.
Vì phong cách như bản của anh là sự ánh sáng tự nhiên khá là nhiều, và anh rất là thích trong hình ảnh của anh á, có những cái shadow bóng đổ trên tường hoặc là trên trần, trên sàn.
Mình dùng là vệt nắng.
Vệt nắng hay hơn, thì nó sẽ hay hơn. Thì đây thì anh cũng vẽ vệt nắng một cách rất là đơn giản nhất mà anh có thể hình dung ra trong lúc này.
khi mà nhìn những cái vệt nắng trong 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 không gian, trong những cái thể tích bên trong những công trình kiến trúc nội thất, làm cho anh cảm giác là anh rất là hưng phấn và anh có thể chìm đắm ở trong đó và anh có thể tận hưởng những cái khoảnh khắc này.
Đúng rồi.
Rất cảm ơn anh Sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và rất mong sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa để chúng ta có thể gặp nhau trò chuyện và chia sẻ cho tất cả các bạn khán giả. Xin cảm ơn anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Xin chào.